chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa thứ ba ngày 4 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ với những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực tài nguyên môi trường.
Gói thầu cải tạo hệ thống cống thoát nước và nâng cấp các tuyến đường trong khu vực nội ô hoàn thành, giúp người dân phường Thốt Nốt an tâm hơn khi bước vào mùa mưa bão.
Khoe thành tích học tập của con trên mạng xã hội là quyền tự do của mỗi người. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên cân nhắc kỹ việc làm này để tránh những hệ lụy.
Thị trường giao dịch vàng miếng SJC sôi động khi 4 ngân hàng lớn đồng loạt mở bán.
Các hiện tượng thời tiết cực đoan làm tăng nguy cơ mắc bệnh tả ở các quốc gia châu Phi.
Australia chứng kiến làn sóng tội phạm sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tinh vi, tạo ra các giọng nói giả mạo để lừa đảo và tống tiền nạn nhân.
Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa 15 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh là thành viên chính phủ đầu tiên trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hoạt động chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn thuộc trách nhiệm của 4 bộ trưởng, trưởng ngành gồm Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Với trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao, kinh nghiệm thực tiễn công tác, trình độ chuyên môn sâu và tình hình thực tế ở các địa phương, cơ sở, cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, phiên chất vấn và trả lời chất vấn trên tinh thần xây dựng trách nhiệm cao, có nhiều thông tin, phản ánh, thực trạng tình hình, có nhiều đề xuất, kiến nghị, hiến kế cho chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành, trong công tác chỉ đạo điều hành khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực tế, tiếp tục đưa hoạt động chất vấn ngày càng trở thành điểm nhấn quan trọng của kỳ họp.
Trong phiên chất vấn sáng nay, các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh về phương án giải quyết khó khăn trong khai thác khoáng sản, nhất là vật liệu san lấp các công trình giao thông trọng điểm, những tác động tiêu cực khi sử dụng cát biển để thực hiện các dự án, nhất là các dự án đặc biệt quan trọng. Đại biểu Trần Kim Yến, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đặt câu hỏi.
Việc sử dụng cát biển thay cát sông còn làm mang mặn vào giữa cánh đồng, lũ, trũng, cao trình thấp, nền đất yếu, nhất là trong tình trạng xâm nhập mặn đang ngày càng phức tạp và khó lường như hiện nay. Bộ trưởng có giải pháp gì kể cả trước mắt và lâu dài để vừa có đủ nguyên vật liệu cho các dự án nhưng không làm ảnh hưởng đến tiêu cực môi trường, đảm bảo được an ninh nguồn nước?
Ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường trả lời như sau.
Trữ lượng cái cát biển của chúng ta là rất lớn. Và hiện nay thì cát biển của chúng ta cũng đã được sử dụng san lấp và sử dụng trong các cái khu kinh tế, khu công nghiệp, các cái dự án ven biển. Hiện nay thì cát biển thì được sử dụng mà tốt nhất thì là ở những cái khu vực đã nhiễm, là có cái độ nhiễm mặn. Rồi là cát biển phải làm thế nào mà đảm bảo được là về nguyên tắc về môi trường là không được gây nhiễm mặn cho các cái khu vực xung quanh. Thì như vậy tùy theo công trình, tùy theo dự án, tùy theo cái mức độ thì sẽ được đánh giá tác động của từng dự án một. Và từng dự án một này, nhưng mà với một cái nguyên tắc là không được để ảnh hưởng đến nhiễm mặn. Tôi cũng đồng ý với đại biểu Kim Yến là như vậy.
Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn của đại biểu xung quanh về quản lý khai thác bảo vệ tài nguyên biển quốc gia, tình hình thực hiện chính sách pháp luật an ninh nguồn nước, giải pháp phòng chống tình trạng hạn hán xâm nhập mặn, thiếu suy giảm ô nhiễm nguồn nước, giải pháp nghiên cứu thăm dò khai thác sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng và tài nguyên khoáng sản quý hiếm.
Chuyển sang những hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố, Sáng nay, Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, các đồng chí Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các địa phương và thân nhân của các chiến sĩ.
Năm 2024, Trung đoàn Bộ binh 923 được giao nhiệm vụ tiếp nhận huấn luyện 81 chiến sĩ mới. Sau 3 tháng huấn luyện học tập theo chương trình nội dung quy định, với tư tưởng chỉ đạo, khổ học, khổ rèn, dạy hay, học giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đến nay, Trung đoàn Bộ binh 932 đã hoàn thành nội dung chương trình, thời gian huấn luyện. 100% chiến sĩ mới đã hoàn thành tốt nội dung chương trình huấn luyện theo quy định. Từng chiến sĩ đã thuần thục động tác kỹ chiến thuật điều lệnh và đã có sự trưởng thành rõ rệt về mọi mặt, thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả chung khóa huấn luyện đạt giỏi, đặc biệt trong suốt thời gian huấn luyện luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn và không vi phạm kỷ luật quân đội.
Sáng cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tiến hành trao các quyết định về công tác cán bộ. Buổi lễ do ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì.
Theo quyết định số 1124 ngày 3 tháng 6 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban quản lý các khu chế xuất công nghiệp thành phố cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố đồng thời ban hành quyết định số 1125 điều động bổ nhiệm ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Cần Thơ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Chí Kiên, ông Trần Phú Lộc Thành thời gian qua, bày tỏ tin tưởng cả hai đồng chí sẽ phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh sở trường chuyên môn vào cương vị mới, đồng thời yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để cả hai đồng chí nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ mới, góp phần vào sự phát triển của đơn vị nói riêng và của thành phố nói chung. Vào sáng nay tại khu vực Bình Khánh, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ nghèo. Tham dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện các sở ban ngành thành phố có liên quan.
Thành phố Cần Thơ hiện có 287 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trong đó 77 hộ đủ điều kiện xây dựng nhà theo tinh thần nghị quyết số 12 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đến nay, 6 hộ đã được xây dựng nhà từ nguồn vận động của địa phương, 71 hộ còn lại các quận huyện tiếp tục triển khai xây dựng, trị giá mỗi căn nhà 50 triệu đồng. Tại buổi lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ ông Lâm Văn Tài, số 13 khu vực Bình Khánh, phường Phước Tới, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn phân công kiểm tra giám sát về chất lượng tiến độ xây dựng công trình 11 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn quận. Vận động thêm nguồn lực, nhân lực, hỗ trợ thêm để gia đình có căn nhà mới đẹp hơn. Đối với các quận huyện ra soát cụ thể về tổ chức xây dựng nhà đại đoàn kết để hỗ trợ hộ nghèo có cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững.
Lãnh đạo quận Thốt Nốt cùng các ngành chức năng vừa tổ chức đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2024.
Đoàn đã đến kiểm tra các địa điểm tổ chức như sân khấu chính ngày hội, sân sau đình Tân Lộc Đông, nhà văn hóa khu vực Tân Mỹ 1. Qua kiểm tra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt yêu cầu ngành chức năng cần chuẩn bị tốt các nội dung và hoạt động cho ngày hội, gắn với tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường thông thoáng trên tuyến đường chính đến điểm tổ chức ngày hội. Đồng thời, cần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, để ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm nay được diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày hội sẽ được diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6, ngày mùng 2 đến mùng 5 tháng 5 âm lịch.
Vào lúc 18 giờ ngày hôm qua 3 tháng 6, tại một cơ sở vệ sinh giày trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, đã xảy ra cháy.
Theo người dân địa phương, vào thời điểm này, nhân viên trong cơ sở phát hiện cháy đã tri hô báo cháy và sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu, tuy nhiên vẫn không dập tắt được ngọn lửa. Nhận được tin báo cháy khoảng ít phút sau đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đến hiện trường nhanh chóng đã dập tắt và cứu người di chuyển tài sản. Khoảng 15 phút sau đó, đám cháy dập tắt hoàn toàn, không có thương vong. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân gây cháy.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 quyền cờ đỏ diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời tạo ra môi trường lành mạnh để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Theo đó, Quyền đoàn Cờ Đỏ đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện hoàn thành trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay như tổ chức cho 1.600 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn hội triển khai, xây dựng tuyến đường văn minh với các tiêu chí sáng xanh sạch đẹp văn minh an toàn, sửa chữa 5 km làm mới 1 km đường giao thông nông thôn, trồng mới 1.600 cây xanh, xây dựng một căn nhà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa mưa bão năm nay, người dân phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt an tâm hơn khi gói thầu cải tạo hệ thống cống thoát nước và nâng cấp các tuyến đường trong khu vực nội ô đã hoàn thành. Với công trình này, người dân sẽ không phải chịu cảnh ngập nghẹt như trước đây. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận như sau.
Khi hay tin công trình cải tạo cống thoát nước và nâng cấp các tuyến đường trong khu vực nội ô sắp hoàn thành, người dân phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt hết sức phấn khởi bởi từ đây sẽ không còn cảnh trạng ngập nghẹt như những năm trước đây. Ông Đinh Hoàng Dân, giọng võ Nguyễn Trung cùng ngụ phường Thốt Nốt bày tỏ.
Thấy bây giờ trước nhất là bây giờ là thấy là lộ đồ nó khang trang sạch sẽ rồi và thông thoáng rồi đi lại thuận tiện, và trước mắt thì cái bộ mặt của phường Thốt Nốt và của quận Thốt Nốt nói chung là sẽ được nâng lên rất là nhiều.
So với cái cao độ nền ở đây theo như tôi biết là và cái hệ thống cống mà đã cải tạo là như vậy thì không phải là năm sau mà nhiều năm nữa, có thể là trên chục năm nữa, con đường này vẫn sáng xanh sạch đẹp.
Tuy là phường trung tâm của quận Thốt Nốt nhưng mỗi khi có mưa bão triều cường thì các tuyến đường trong nội ô phường Thốt Nốt đều bị ngập, việc đi lại hết sức khó khăn. Với nguồn kinh phí gần 20 tỷ đồng, quận Thốt Nốt đã giao ban quản lý dự án phát triển quỹ đất quận làm chủ đầu tư, thực hiện công trình nâng cấp cải tạo hệ thống cống thoát nước trên các tuyến đường nội ô. Theo đó, có 5 tuyến đường với chiều dài trên 1 km được cải tạo theo kế hoạch này. Để vào thực hiện, ban quản lý dự án phát triển quỹ đất quận đã phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền trong dân để tạo sự đồng thuận, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình. Đến nay, công trình đã hoàn thành gần 70% tiến độ. Các hạng mục còn lại đang được tập trung hoàn tất nghiệm thu, đưa vào sử dụng trong tháng 7 năm nay. Ông Võ Văn Toán, đơn vị thi công, cho biết.
Đơn vị công chúng tôi đã tập trung nhân lực, thiết bị để làm đẩy nhanh cái tiến độ cho công trình. Thì đặc biệt là công trình này là công trình là những cái tuyến đường nằm trong nội ô của chợ thì lưu lượng xe lưu thông nó cũng nhiều, nhưng mà bên cạnh đó thì được người dân đồng tình hưởng ứng, nên đơn vị thi công chúng tôi hiện tại thì đơn vị trong 5 cái tuyến đường chính của gói thầu á thì chúng tôi đã thảm nhựa hoàn thiện và vỉa hè hoàn thiện của 3 tuyến đường, còn lại 2 tuyến đường thì hiện tại tính hiện tại thì đang lên đá và lưu hoàn thiện để tiến tới thảm nhựa và hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng.
Công trình hoàn thành không những giúp cho việc chống ngập đạt hiệu quả mà còn góp phần cải tạo cảnh quan môi trường, nâng cấp đô thị, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận Thốt Nốt.
Quý thính giả thân mến, cuối năm, hình ảnh về giấy khen, bảng điểm tràn ngập mạng xã hội, có nhiều phụ huynh khoe trực tiếp, nhưng cũng có những phụ huynh viết dòng trạng thái có chút nuối tiếc, dù con được thành tích rất cao, nhiều người lại vào bình luận cho rằng phụ huynh này đang khoe con trá hình. Có người nói con giỏi thì nên khoe, thích thì khoe, vì chẳng ai cấm. Nhưng cũng có nhiều quan điểm cho rằng, việc khoe con trên mạng đang vô tình tạo áp lực cho trẻ, thậm chí là khiến trẻ ngại chia sẻ với cha mẹ. Trong khi đó, nhiều chuyên gia lại khuyến cáo cha mẹ nên cân nhắc kỹ việc khoe con trên mạng.
Theo các chuyên gia tâm lý, thành tích học tập cũng là một điều riêng tư trong quá trình trưởng thành của trẻ. Để có một môi trường an toàn cho con, cha mẹ nên giữ riêng điều đó cho con, tránh cho con gặp những áp lực tâm lý với bạn bè do cha mẹ khoe điểm trên mạng. Các bậc phụ huynh có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ bên những người thân trong gia đình, tặng quà chúc mừng con thay vì chia sẻ thông tin quá rộng rãi sẽ tạo ra những áp lực tâm lý cũng như sự cạnh tranh so sánh giữa những phụ huynh khác với nhau. Điều quan trọng nhất là cần giúp trẻ có niềm say mê, niềm vui khi kết thúc năm học và sẵn sàng bước vào năm học mới. Với những trẻ có thành tích chưa cao trong học tập, chuyên gia khuyên rằng bố mẹ cũng không cần quá lo lắng áp lực, bởi mỗi đứa trẻ đến trường đều quan trọng nhất là được vui và được phát triển năng lực.
Chuyên gia cũng đặc biệt lưu ý phụ huynh nên tránh so sánh điểm số thành tích của con với bạn bè xung quanh, bởi sẽ khiến cho trẻ mất đi sự tự tin, động lực và luôn nghi ngờ chính bản thân mình. Để tạo thêm động lực cho con trong mùa hè này, phụ huynh có thể cho con tham gia các hoạt động trải nghiệm như là nấu ăn, tập một môn thể thao. Quan trọng nhất, cha mẹ nên cố gắng dành thời gian để thực hiện cùng con. Dù con có làm tốt hay không, cha mẹ hãy dành cho con sự khen ngợi đúng lúc để con mạnh mẽ, tự tin. khi tự tin và có một tâm lý thoải mái, con có thể bước vào năm học mới với những hứng khởi và cảm hứng học tập tốt hơn. Tại thành phố Cần Thơ trong thời gian qua, đặc biệt là trong tháng 6, tháng hành động vì trẻ em, các ngành các cấp cũng tăng cường các hoạt động chăm lo cho trẻ em trên địa bàn. Từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6, đồng loạt các trạm y tế tại 7 phường trên địa bàn quận Ô Môn triển khai cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi uống vitamin A.
Theo đó, trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng, đối tượng trẻ dưới 5 tuổi thuộc nhóm nguy cơ suy dinh dưỡng đều được uống vitamin A miễn phí tại các trạm y tế trên địa bàn quận. Nguồn kinh phí từ Chiến lược Dinh dưỡng Quốc gia năm 2024, ngành y tế cũng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền đến người dân về lợi ích tầm quan trọng của việc cho trẻ uống vitamin A trên hệ thống loa truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng.
Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, 80 em thiếu nhi của phường Bùi Hữu Nghĩa, An Thới của quận Bình Thủy được họp mặt và nhận quà.
Phần quà gồm tập sữa bánh, một thùng mì trị giá khoảng 200 đến 300 ngàn đồng được trao cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 20 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên phường Bùi Hữu Nghĩa và Hội nạn nhân chất độc da cam phường, khu vực 4 phường An Thới, thực hiện nhằm chăm lo cho các em thiếu nhi có một cái Tết thiếu nhi vui tươi ấm áp.
Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là hoạt động luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể của quận Bình Thủy đặc biệt quan tâm. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức tạo môi trường an toàn lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện trong tháng hành động vì trẻ em năm 2024.
Tại buổi họp mặt nhân ngày 1 tháng 6 năm nay, trong không khí vui tươi, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn phường Trà Nóc đã cùng ôn lại ý nghĩa của ngày quốc tế thiếu nhi, thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Tại đây, 20 phần quà cũng được các anh chị đoàn viên trao tận tay cho các em nhân dịp này. Chị Quỳnh Võ Xuân Hương, bí thư đoàn phường Trà Nóc, nói.
Phối hợp với mạnh thường quân trao tặng nhu phẩm và sữa và tập cho bé. Ý nghĩa là mang lại lợi ích cho bé và có dụng cụ học tập. Có những bé được đi học, cấp sách đến trường, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp cho địa phương có những hoàn cảnh khó khăn thì sẽ để vượt lên sức chính mình.
Với chủ đề hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, tháng hành động vì trẻ em năm nay, quận Bình Thủy tổ chức lễ phát động và trao tặng 45 phần quà cho các em học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học tốt, tổng trị giá 11 triệu đồng. Em Nguyễn Thị Minh Thư, học sinh lớp 3A4 trường tiểu học Long Tuyền 2, nói.
Hôm nay con nhận được quà, con nhận được 300 nghìn và một chục cuốn tập. Thì con cảm ơn các cô chú, con hứa sẽ học và chăm chỉ, không phụ lòng các cô chú.
Em Nguyễn Ngọc Gia Nghi, học sinh lớp 3A2 trường tiểu học Long Tuyền 2 chia sẻ.
Con đang ở với cô hai con, cha con thì không có bỏ con, cha con thì đi kiếm tiền nuôi, mà mẹ con từ lúc con sinh ra được 5 tháng tuổi là mẹ bỏ con rồi. Con nhận được tập với tiền, con suy nghĩ cảm ơn cô chú đã giúp đỡ con trong hoàn cảnh nghèo khó này. Con cảm ơn cô chú, cố gắng học tập chăm chỉ, lớn lên nuôi gia đình.
Quận Bình Thủy hiện có 25.844 trẻ em trong tuổi từ 0 đến dưới 16 tuổi, trong đó số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 170 trẻ. Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, hàng năm quận Bình Thủy đều quan tâm triển khai thực hiện đúng đủ các quyền của trẻ em theo quy định pháp luật, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho trẻ em phát triển toàn diện. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Để huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn quận, tạo điều kiện cho mọi trẻ em có điều kiện để phát triển toàn diện nhân tháng hành động vì trẻ em năm nay. Ông Lê Phước Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban dân quận Bình Thủy kêu gọi.
Bảo vệ trẻ em không chỉ thể hiện tình cảm và đạo lý của dân tộc, là trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, là nhiệm vụ của mỗi công dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Nhân dịp tháng hành động vì trẻ em năm nay, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm hãy đóng góp sức người, sức của bằng những hành động thiết thực để góp phần bảo vệ an toàn cho mọi trẻ em và tạo cơ hội cho trẻ em được phát triển. Hy vọng rằng tháng hành động vì trẻ em năm nay sẽ tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em quận phát triển toàn diện.
với sự chung tay nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quận Bình Thủy đã tạo điều kiện để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện. Cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ yêu thương sẽ là động lực để các em nỗ lực hơn trong học tập, vững vàng hơn trong cuộc sống, trở thành người công dân có ích cho xã hội.
Chương trình sẽ được tiếp nối với thông tin trong nước và thế giới đáng quan tâm. Từ chiều ngày hôm qua, 4 ngân hàng là Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC đã bắt đầu bán vàng giá bình ổn trực tiếp cho người dân, theo thông báo từ Ngân hàng Nhà nước.
Các ngân hàng thương mại nhà nước chỉ bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân và không thực hiện mua vàng miếng SJC từ khách hàng. Trong khi đó, công ty SJC sẽ thực hiện tất cả giao dịch mua bán vàng miếng SJC. Giá bán vàng miếng đã được thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt là 78.980.000 đồng một lượng. Trong ngày đầu, 4 ngân hàng bán vàng trực tiếp, nhiều nơi người dân phải xếp hàng chờ, tuy nhiên số lượng được mua cũng cầm chừng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sức mua của thị trường vàng ngày đầu tiên các ngân hàng mở bán cao hơn lực bán. Thị trường ghi nhận không xuất hiện những người mua vàng với số lượng lớn mà chỉ số lượng ít một vài lượng.
Vietcombank thông báo hôm nay 4 tháng 6 sau khi hoàn tất các thủ tục mua giao nhận vàng miếng SCC từ Ngân hàng Nhà nước và vận chuyển về các kho, ngân hàng sẽ phục vụ khách hàng đến mua vàng từ 13 giờ 30 phút hôm nay.
Trước đó, các ngân hàng đồng loạt thông báo từ ngày 4 tháng 6 sẽ bán vàng vào 9 giờ. Tuy nhiên, Vietcombank cho biết nếu có nhu cầu, khách hàng có thể đến các điểm bán vàng miếng của Vietcombank để thực hiện lệnh giao dịch mua vàng miếng từ 9 giờ, sẽ thực hiện giao dịch mua vàng miếng từ 13 giờ 30, theo giá bán của Vietcombank tại thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch mua vàng miếng.
Khi có nhu cầu thực hiện giao dịch đặt mua vàng miếng, khách hàng đặt cọc cho Vietcombank với giá trị tương đương là 10%. Giá trị đặt mua tính theo giá bán vàng miếng tại ngày 3 tháng 6 là 79.980.000 đồng một lượng với số lượng vàng miếng khách hàng đặt mua. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết chương trình Hành trình đỏ năm 2024 với chủ đề Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt sẽ được tổ chức tại 51 tỉnh thành phố và kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay.
Năm nay, Hành trình đỏ phấn đấu tuyên truyền tư vấn cho 1 triệu lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tăng máu bẩm sinh, tiếp nhận tối thiểu 120.000 đơn vị máu, vận động ít nhất 8.000 tình nguyện viên tham gia hành trình đỏ và các hoạt động nhân đạo tại địa phương đơn vị. 2024 là năm có số địa phương tham gia hành trình đỏ nhiều nhất từ trước đến nay. Qua đó khẳng định, đây là hoạt động xã hội có ý nghĩa sâu sắc, biểu tượng của lòng nhân ái, nghĩa đồng bào.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp.
Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của người dân có nhu cầu làm việc tại nước ngoài và ngăn ngừa tình trạng một số tổ chức cá nhân lợi dụng thông tin về chương trình để lừa đảo thu tiền của người lao động trái quy định, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tăng cường tuyên truyền thông tin với người lao động về việc không đăng ký theo bất kỳ cá nhân tổ chức nào để tham gia chương trình làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp, cho đến khi Bộ Lao động Thương binh Xã hội công bố chính thức danh sách các doanh nghiệp đơn vị lựa chọn tham gia thực hiện.
Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản cảnh báo về việc xuất hiện một số tổ chức cá nhân mạo danh được ngành chức năng và Australia lựa chọn để tuyển chọn, thu tiền người lao động trái quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo, để đảm bảo an toàn ngoài dùng mật khẩu thì người sử dụng mạng xã hội cần thực hiện các biện pháp xác thực mạnh hơn. Người dùng mạng xã hội cần lưu ý, khi đăng nhập về một đường link xuất hiện trên một trang mạng xã hội nào đó mà lại tiếp tục nhận được yêu cầu đăng nhập vào chính mạng xã hội đó, thì đây là dấu hiệu của hành vi lừa đảo.
Để an toàn, người sử dụng mạng xã hội cũng cần thực hiện các biện pháp xác thực mạnh. Ngoài xác thực tài khoản bằng mật khẩu, người dùng cần phải xác thực bằng các số điện thoại và địa chỉ email. Ngoài ra, cần hạn chế bấm vào các đường link không rõ nguồn gốc. Khi bấm vào các đường link có yêu cầu đăng nhập bằng mật khẩu thì tuyệt đối không làm theo. Cần thận trọng khi cài đặt các ứng dụng trên điện thoại, người dùng cần ghi nhớ rằng chỉ tải các ứng dụng từ các nguồn chính thống để tránh bị trục lợi và lộ lọt dữ liệu cá nhân.
Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 7 tháng 6, gió mùa Tây Nam sẽ hoạt động mạnh dần, gây mưa cho khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 5 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Trong ngày hôm nay, 4 tháng 6, khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ và cao nhất từ 33 đến 36 độ C.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3 tháng 6 đã có điện đàm với quốc vương Qatar Anthony nhằm thảo luận thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin ở Gaza. Hai bên khẳng định thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và trao đổi con tin đang trên bàn đàm phán, đưa ra một lộ trình cụ thể nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Gaza.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Israel sẵn sàng thực hiện các điều khoản trong đề xuất đã được gửi tới Hamas. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng đây là cơ hội tốt nhất có thể cho một thỏa thuận và việc Hamas tiếp tục từ chối phóng thích con tin sẽ chỉ kéo dài xung đột. Mỹ cùng với Ai Cập và Qatar sẽ phối hợp nhằm đảm bảo toàn bộ thỏa thuận sẽ được thực thi đầy đủ. Tổng thống Joe Biden cũng kêu gọi quốc vương Qatar sử dụng mọi biện pháp thích hợp để Hamas chấp thuận thỏa thuận, đồng thời khẳng định rằng Hamas hiện là rào cản duy nhất để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện.
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lũ gây ra lục lội đã làm tăng nguy cơ mắc bệnh tả ở những quốc gia châu Phi, nơi có cơ sở hạ tầng thoát nước và vệ sinh còn kém.
Do điều kiện vệ sinh không được đảm bảo, nhiều bệnh lây nhiễm do nguồn nước ô nhiễm như dịch tả đã bùng phát tại các nước như Zambia, Malawi hay Kenya. Ngoài ra, do hạn hán, người dân thiếu nước và buộc phải dùng cả nguồn nước không đảm bảo vệ sinh khiến dịch tả càng khó kiểm soát. Ở Nam và Đông Phi, hơn 6.000 người đã chết và gần 350.000 trường hợp được báo cáo kể từ khi các đợt bùng phát dịch tả bắt đầu vào cuối năm 2021. Các chuyên gia y tế cho biết châu Phi có thể còn gặp nhiều nguy cơ hơn khi phải đối mặt với những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu, cũng như ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay.
Còn tại Trung Quốc, mưa lớn ngày 3 tháng 6 đã quét qua các khu vực thuộc khu tự trị dân tộc Quang Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông ở miền nam của nước này, gây lũ lụt, lở đất và gián đoạn giao thông nghiêm trọng ở các khu vực nông thôn và các tuyến phố.
Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu vàng về mưa bão cho tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Theo quan sát trực tiếp của đài quan sát, lượng mưa chủ yếu tập trung ở Quảng Tây, Quảng Đông vào sáng đầu tuần. Mưa bão cũng đã tấn công huyện Phường Sơn của tỉnh Quảng Tây kể từ cuối tuần qua, buộc trạm thời tiết của huyện phải đưa ra cảnh báo đỏ. Thời tiết khắc nghiệt cũng làm ngập một đoạn đường dài 100 mét của quốc lộ G-357 đi qua huyện Phường Sơn, khiến khoảng 80 phương tiện bị mắc kẹt.
Bầu cử nghị viện châu Âu tạm thời an toàn trước mối đe dọa của deepfake. Tuyên bố của Microsoft đưa ra khi nhận định tình trạng lạm dụng trí tuệ nhân tạo AI phục vụ các chiến dịch thông tin sai lệch nhằm tác động đến kết quả bầu cử nghị viện châu Âu hiếm khi xảy ra.
Theo Microsoft, công ty đã thực hiện các buổi tập huấn cho các ứng cử viên của EP để cung cấp các kỹ năng giám sát tình hình. Đến nay, công ty chưa nhận thấy động thái đáng kể nào nhằm lạm dụng AI để can thiệp cuộc bầu cử EP. Dù vậy, Microsoft lưu ý khi bầu cử chưa kết thúc thì vẫn phải nâng cao cảnh giác. Trên thực tế, các nội dung deepfake do AI tạo ra đang ngày càng được sử dụng nhiều trong các cuộc bầu cử ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Ấn Độ, Mỹ, Pakistan và Indonesia.
Trong khi đó, theo các chuyên gia an ninh, Australia đang chứng kiến làn sóng tội phạm sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tinh vi, tạo ra các giọng nói giả mạo để lừa đảo và tống tiền nạn nhân.
Những tiến bộ công nghệ đã khiến ứng dụng giả giọng trở nên đa dạng và hiệu quả hơn. Trong các vụ lừa đảo, nhất là lừa đảo tình cảm hoặc đầu tư, trước đây tội phạm chỉ giả giọng khi nạn nhân nghi ngờ đó là mối quan hệ giả tạo. Nhưng giờ đây, với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, các cuộc trao đổi qua lại được sử dụng thay vì nhắn tin, giúp tạo sự tin tưởng và khiến nạn nhân dễ sập bẫy hơn. Mọi người được khuyến nghị hãy luôn cảnh giác và giảm tối thiểu thời gian nói chuyện với ai đó đáng nghi ngờ hoặc chưa quen biết.
Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 3 tháng 6, chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc thông báo sẽ cung cấp các ưu đãi đặc biệt cho các công ty vừa và nhỏ thực hiện các biện pháp khuyến khích người lao động sinh con và tăng cường các biện pháp chăm sóc trẻ em.
Đây là một phần của dự án hỗ trợ sinh sản Seoul trong nỗ lực giải quyết tỷ lệ sinh thấp kỷ lục tại Hàn Quốc. Các công ty sẽ được chấm điểm khi thực hiện các biện pháp khuyến khích sinh con, nuôi con và cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Sau đó sẽ nhận được nhiều ưu đãi khác nhau dựa trên số điểm tích lũy. Các ưu đãi gồm cung cấp lao động thay thế, phụ cấp cho đồng nghiệp của những người nghỉ thai sản và trợ cấp cho vay ưu đãi. Đơn đăng ký tham gia chương trình khuyến khích sinh con sẽ được mở trên trang web của chính quyền thủ đô Seoul từ ngày 20 tháng 6.
Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.